Thy love the calendum tantareoban, Jesu gantai lam trong yan. Vadom ben lam cha kum nyau ta vui ha. Nai chua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oran. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính mời quý vị thính hữu theo dõi mục Sống Đạo trong đời. Đề mục là Lịch sự và tôn trọng. Chuyện kể rằng ngày kia có một người đàn ông ăn mặc rất bình thường, bước vào một nhà thờ tại Hòa Lan. Vì chưa đến giờ hành lễ nên các dãy ghế còn rất trống. Có lẽ người đàn ông này mới đến đây lần đầu, nên ông có vẻ ngập ngừng rồi mới bước vào băng ghế gần phía trước và ngồi xuống trầm tư. Vài phút sau đó, có một thiếu phụ sang trọng bước vào, đi thẳng lên ngay băng ghế ấy, nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ngồi ở chỗ mà bà thường ngồi. Bà bèn cọc lóc bảo ông ta phải rời chỗ đó vì đó là chỗ thuộc riêng của bà. Trước một thái độ vô lý như thế, vì đây là thánh đường, làm sao có chuyện chỗ ngồi thuộc về ai? Nhưng người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đứng dậy, đảo mắt nhìn qua bên phải, rồi bước về phía một dãy ghế khác, im lặng ngồi xuống, tiếp tục phút trầm tư. Khi buổi lễ bắt đầu, vị linh mục chánh xứ trân trọng giới thiệu với giáo dân về sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt. Linh mục hướng về người đàn ông nọ, chào mừng và giới thiệu: Ngài Oscar, vua nước Thụy Điển. Rồi mời vua lên ngồi trên chiếc ghế danh dự. Đức vua đến đây để thăm nữ hoàng và ghé qua dự lễ tại nhà thờ này. Bối rối và xấu hổ, thiếu phụ nọ lặng lẽ đứng dậy bước nhanh ra khỏi thánh đường. Không ai biết trong lòng bà nghĩ gì. Thật vậy, có những nỗi day dứt khôn tả trong đời người. Nhưng có lẽ nỗi day dứt của thiếu phụ trên đây là một kỷ niệm buồn muôn thuở và là một bài học khó nhớ đời, khó quên về tánh kiêu căng, tự phụ, tánh xem thường người khác. Khi ta tôn trọng ai, ta thường quan tâm đến nhu cầu và quyền lợi của họ. Ngược lại, khi xem thường ai đó, chúng ta thường có khuynh hướng muốn tước đi cái lẽ mà họ đáng được hưởng. Nhưng những rắc rối trong hội thánh thường xuất phát từ sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Ai cũng nghĩ mình đáng tôn trọng hơn người khác, nhưng chính tình yêu thương sẽ giúp tránh sự cạnh tranh. Hội thánh sẽ được phục hưng nếu mỗi tín hữu đều biết nhường chỗ quan trọng cho người khác một cách chân thật. Vì trong Kinh Thánh, sách Philip đoạn 2 câu 3, Chúa dạy rằng: Chớ làm sự chi vì lòng cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác là tôn trọng hơn mình. Ôi, lời Chúa dạy thật là chí thành, chí tâm. Nguyện xin Chúa Thánh ngự trị trong lòng chúng con, nhắc nhở chúng con khi chúng con nói năng, hành động, xin hướng dẫn tâm ý chúng con trong mọi nẻo ngay lành, để chúng con được hưởng ân phước từ nơi Cha. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng quý vị đang theo dõi chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ về đề tài Có một Đức Chúa Trời tỏ bài. Thưa quý vị, trước hết chúng ta cùng nhau theo dõi cuộc hành trình tìm áo Chúa của ba bác sĩ ở Đông Phương với những lý do sau đây. Một là chúng ta cần phải nhớ cho rằng sự giáng sanh của Chúa có một ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta trong đời sống quanh năm. Và hai là trong câu chuyện này dạy cho chúng ta những lẽ thật về Đức Chúa Trời vượt quá đối với những gì mà chúng ta thường xem thấy quang cảnh huy hoàng của giáng sinh. Nó biểu tượng cho một quang cảnh cơ bản về Đức Chúa Trời là đấng thách thức những hệ thống niềm tin của người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất. Thưa quý vị, đối với phần đông trong chúng ta, câu chuyện này sẽ ban bố cho cả một phương cách mới mẻ để tìm kiếm sự hiển nhiên của Đức Chúa Trời và cách mà Ngài quan hệ với chúng ta. Hãy tìm hiểu ba điều dạy dỗ trong câu chuyện này. Theo Thánh Sử Matthew đoạn 2, câu 1 đến câu thứ 12 có chép rằng: Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, thì có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bằng nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đê đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chan dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bàn với mấy thầy bác sĩ cách kinh nghiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary, mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bài của quý gia dâng cho Ngài những lễ vật và là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Trước hết, chúng ta biết rằng qua đoạn Thánh Sử nói trên, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho những ai tìm kiếm Ngài. Ở đây ta hãy nghe ba vị thông thái đó đã hỏi vua điều gì. Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Các nhà thiên văn học khẳng định rằng vào thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh có một ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời đông phương. Ngôi sao đó soi sáng cho mọi người nhìn thấy. Người Do Thái có thể nhìn thấy, người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê có thể nhìn thấy, vua Hê-rốt cũng có thể nhìn thấy. Mọi người nhìn lên bầu trời có thể thấy sự soi sáng rực rỡ của ngôi sao ấy. Nhưng chỉ có các thầy thông thái theo ngôi sao để tìm Chúa Giê-xu. Điều quan trọng cho chúng ta ngày nay là tìm kiếm ba nhân vật đó là ai. Trong bản thánh ca tiếng Anh We Three Kings of Orient Are, còn trong bản tiếng Việt Chúng Ta Ba Vị Bác Sĩ Đông Miền, nhưng thật ra họ không phải là vua hay là bác sĩ, họ là những thầy tế lễ, ba thầy thông thái, những thánh nhân hay là những kẻ tìm kiếm lẽ thật tâm linh. Cho nên Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho họ, và Ngài đã dẫn đưa những người thông thái đó đến gặp Đấng Mê-si. Đó là điều Chúa đã làm. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho những ai tìm kiếm Ngài. Và điều diệu kỳ trong câu chuyện này là những người thông thái chứ không phải là người Do Thái được dẫn dắt đến Đấng Mê-si. Bởi điều này mà Đức Chúa Trời mới nói với thế nhân rằng Đức Chúa Giê-xu không chỉ những là vua của dân Do Thái mà Ngài còn là Đấng giải cứu của toàn thể nhân loại. Dầu quý vị là người Do Thái hay là người không phải Do Thái không thành vấn đề. Dầu quý vị là người da trắng hay là da vàng không thành vấn đề. Quý vị giàu hay nghèo, nam hay nữ, tôi mọi hay tự chủ không thành vấn đề. Câu chuyện này dạy cho chúng ta bài học là Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài cho bất cứ người nào có lòng tìm kiếm Ngài. Chúa đã khẳng định ở trong Thánh Kinh Cựu Ước Giê-rê-mi đoạn 29 câu thứ 13 rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cái bí quyết tìm kiếm Chúa và được gặp là phải tìm kiếm Ngài hết lòng. Điều thứ hai là Đức Chúa Trời phán dạy với những ai lắng nghe và làm theo lời phán của Ngài. Chúng ta hãy theo dõi phần của câu chuyện này trong Thánh Sử Ma-thi-ơ đoạn 2 câu thứ 12. Trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Tại sao họ phải đi đường khác mà về xứ mình mà không đi trở về con đường mà họ đã đi trước đây? Là bởi vì họ lắng tai nghe tiếng Chúa phán trong giấc chiêm bao rằng Đức Chúa Trời bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, cho nên họ đi con đường khác mà trở về xứ của mình. Vậy thì các thầy thông thái trong giấc chiêm bao và chọn làm theo, họ có thể tin rằng Đức Chúa Trời phán dạy cùng họ, hoặc họ có thể nhận định rằng đó là sự tưởng tượng của họ. Nhưng phải có đức tin mới tin tưởng rằng Đức Chúa Trời phán dạy với họ, phải hành động bởi đức tin trên sự tin tưởng. Có hai cách để tìm hiểu về chủ đề này. Một người có thể nói Đức Chúa Trời đã phán dạy cùng tôi trong giấc chiêm bao. Trong lúc đó người khác lại nói rằng tôi chiêm bao, Đức Chúa Trời phán bảo cùng tôi. Chúng ta thấy cái căn bản quy tắc khác nhau trong hai cá nhân này. Người thứ nhất là một người tin, tức là believe. Người thứ hai là kẻ hoài nghi, skeptic. Để có được sự tương quan năng động với Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhiệt tình tin nhận, cương quyết tin nhận rằng Đức Chúa Trời lúc nào cũng phán dạy với bất cứ người nào sẵn sàng lắng nghe, chờ đợi Ngài và nghe theo lời Ngài mà thôi. Đức Chúa Trời phán dạy với chúng ta bằng cách nào? Chúa phán dạy với chúng ta qua Thánh Kinh. Thi Thiên 119 câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tỏ bày ý muốn của Ngài cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta hướng đi trong cuộc sống. Ngài cho chúng ta con đường phải theo. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng lắng tai nghe và làm theo. Chúa phán dạy cùng chúng ta qua sự giảng dạy lời của Ngài. Peter Lord đi nghỉ phép. Đến cuối tuần, ông đi viếng thăm một hội thánh. Ông mong ước rằng ông sẽ nghe một bài giảng sinh động. Song tiếc rằng ông được biết hôm ấy một vị mục sư phụ tá trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm được mời giảng. Và ông nói rằng mục sư trẻ xuất hiện nhận thấy rằng không phải là một thầy giảng tốt. Nhưng có điều ngạc nhiên xảy ra trong bài giảng hôm đó. Đức Chúa Trời đã phán bảo cùng ông qua bài giảng đó như thế nào? Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý chỉ của Ngài cùng ông. Ngài đã ban cho ông con đường của sự sống. Trong ngày hôm đó, ông đã nhận được một bài học tâm linh rất sinh động cho đời sống tâm hồn của ông. Chúng ta không thể nào hạn chế đường lối của Chúa chọn để phán dạy với chúng ta. Ngài có thể phán dạy bởi sự can thiệp của người bạn thân hoặc bởi cha mẹ, hai con cái, hai sự việc xảy ra xung quanh, hoặc bởi sách báo chúng ta đọc, hay trong thời điểm mà tâm hồn của chúng ta lắng động, hoặc trong khi chúng ta theo dõi tin tức. Và thưa quý vị, ngay trong giờ phút này, Chúa cũng đang tỏ bày chính Ngài cho quý vị đang lắng tai nghe với tâm hồn hết lòng tìm kiếm. Điểm thứ ba là Đức Chúa Trời đã hướng dẫn cho những ai sẽ theo Ngài. Ta trở lại phần thánh sử của Ma-thi-ơ đoạn 2, câu 9, câu thứ 10. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi, thì kìa, ngôi sao mà họ đã thấy trên phương đông, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Ngôi sao đã dẫn dắt các người thông thái đến gặp Chúa Giê-xu. Ngôi sao có tại đó để dẫn đưa cho bất cứ ai đi theo. Nhưng chỉ có ba vị thông thái này thật sự có tâm linh, tâm đắc được soi dẫn mà thôi. Nếu chúng ta sẵn sàng để Đức Chúa Trời dẫn dắt hàng ngày trong đời sống, Ngài sẽ làm điều ấy. Con đường mà Chúa dẫn đưa có thể không mấy dễ dàng, nhưng có Chúa cùng đi thì sẽ được mạnh dạn và đạt đến đích trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, có một vị giáo sĩ đã bị lạc ở trong rừng tại Phi Châu. Chung quanh của ông đều trống vắng ngoại trừ cây cối và bụi rậm. Cuối cùng ông tìm được một người dân địa phương và nhờ ông ta dẫn đường tìm để đi ra. Người dân địa phương nói, được rồi, ông hãy theo tôi. Họ vạch cây lá lối đi trong một giờ đồng hồ. Vị giáo sĩ thấy đi lâu mà không thấy tới đâu cả. Ông sốt ruột, lo sợ và hỏi rằng, anh có chắc chắn rằng anh đang đi đúng đường hay không? Có phải đây là con đường mòn mà chúng ta phải đi chăng? Người dân địa phương đáp rằng, trong chỗ này không có đường nào là mòn cả. Mà tôi là con đường mòn đây. Hãy theo tôi. Thưa quý vị và các bạn, có những thời điểm trong đời sống của chúng ta khi mà chúng ta tìm thấy chính mình trong những trạng huống không có lối thoát, không có sự đáp ứng và không có sự hứa hẹn hy vọng. Nhưng chính trong những thời điểm này, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời, vì biết rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta từng bước một trên con đường đời. Và quả thật là Ngài muốn dẫn dắt chúng ta còn hơn là chúng ta muốn đi theo Ngài. Nên thưa quý vị và các bạn, hãy lắng tai nghe tiếng phán của Chúa và đi theo sự dạy dỗ của Ngài. Quý vị sẽ tìm được nguồn an ủi, để tìm được một sự can đảm cho cuộc sống, và quý vị chắc chắn sẽ đạt đến cái đích trong cuộc sống của mình. Đoạn thánh kinh mà hôm nay chúng ta đạp qua và tìm hiểu không có gì mới mẻ đối với chúng ta cả, vì câu chuyện về ba thầy thông thái từ đông phương tìm Chúa quá quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng đó là câu chuyện phải được lặp đi lặp lại hoài trong đời sống của chúng ta, vì là một sứ mệnh có năng quyền chứng thật về các đặc tính của Đức Chúa Trời, là đấng hay tỏ bày chính mình Ngài cho nhân thế, trong đó có chúng ta ngay trong giờ phút này. Nó nhắc nhở cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời muốn được quan hệ với con người trong đời sống hàng ngày, để giác dẫn, để dẫn đưa chúng ta từng bước một trong cuộc sống, để chúng ta có thể trung tín nối gót theo Chúa Giêsu cứu thế, và chúng ta làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng thật sự tỏ bày chính mình Ngài cho mỗi người trong chúng ta, đặng chúng ta nhờ đó mà bước đi trong cuộc đời của mình. Và Ngài hứa rằng khi chúng ta cùng đi với Chúa thì Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta vượt qua khỏi mọi khó khăn thử thách trong đời này. Và Ngài hứa hẹn rằng Ngài sẽ bảo đảm ban cho chúng ta đời sống mai hậu, đó là sự sống đời đời ở trong Ngài, mà Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại để không còn cắt tội lỗi của thế gian đi, nhưng để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy, chờ đợi và hết lòng thờ phượng Ngài. Nguyện sứ điệp hôm nay Chúa dùng để tỉnh thức quý vị, hầu quý vị đến với Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình và đi theo đường lối dẫn dắt của Chúa, để cuộc đời của quý vị sống trong phước hạnh của đời này và được cứu vớt trong đời sau, và sống ở trong nước vĩnh sanh của Ngài. Amen.
Cuộc đời này lắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che. ngày sống buông trôi. Giờ con nhận ra Chúa luôn ở bên, dang rộng bàn tay đợi chờ chúng con, gọi mời con hãy mau đến với Chúa. Giờ thì con biết có Chúa đời sẽ vui, những lúc khổ đau Chúa cho người an ủi. Giờ thì con biết Chúa không bỏ rơi con, những lúc gian truân con lại gặp thấy Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài thờ mãi được chờ che. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.